Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 4 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Bộ Công an tháo gỡ vướng mắc liên quan tới hộ chiếu mới. Các hãng hàng không Việt Nam điều chỉnh đường bay vì căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Chủ tịch Hạ viện Mỹ rời Đài Bắc sau khi khẳng định cam kết không lay chuyển với Đài Loan. Và ASEAN sẽ xem xét lại kế hoạch hòa bình nếu Myanmar hành quyết thêm tù nhân.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sau khi ba nước châu Âu không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an tìm ra giải pháp xử lý khi công dân Việt bị từ chối thị thực vào châu Âu vì hộ chiếu này. Đức, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc là ba nước châu Âu đầu tiên không công nhận hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam vì lý do thiếu thông tin nơi sinh, một thông tin được xem là quan trọng để xác định danh tính cá nhân người mang hộ chiếu. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội chưa nhận được chỉ dẫn gì mới từ Bộ Ngoại giao Mỹ về hộ chiếu mới của Việt Nam theo một nguồn tin riêng của VOA. Một số người trong nước cho VOA biết họ đã được Sứ quán Mỹ cấp visa khi dùng hộ chiếu mới trong thời gian gần đây, nhưng hiện nay họ đang trong trạng thái hoang mang, không biết liệu sắp tới phía Mỹ có thay đổi gì về việc công nhận hộ chiếu đó hay không. Anh và Pháp cho biết hiện họ vẫn đang công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Đưa ra lý do không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, Đức hôm 27 tháng 7 cho rằng thiếu thông tin nơi sinh khiến họ không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì nhiều trường hợp trùng họ. Trong khi đó, Đại sứ quán Tây Ban Nha hôm 1 tháng 8 nói rằng đây là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Schengen. Đồng quan điểm trên, Cộng hòa Séc dừng công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam từ mùng 2 tháng 8. Trước việc công dân Việt Nam bị ba nước châu Âu từ chối cấp visa và hộ chiếu mới, Thủ tướng Chính trong phiên họp chính phủ thường kỳ ngày mùng 3 tháng 8 đề nghị Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, theo truyền thông trong nước. Các công ty du lịch và lữ hành của Việt Nam trong những ngày qua bày tỏ lo lắng về những vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các tour du lịch đưa khách Việt đi quốc tế, đặc biệt tới các quốc gia trong khối Schengen của 26 nước châu Âu. Đại diện Việt Food Travel được Kinh tế Môi trường dẫn lời nói rằng doanh nghiệp này liên tục nhận cuộc gọi từ phía khách hàng mà không biết phải giải quyết ra sao. Công ty này thậm chí đã phải tạm hoãn tour du lịch ra nước ngoài với đoàn khách 20-25 người vì liên quan đến hộ chiếu mới. Vẫn theo tờ báo này, nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành khác của Việt Nam cũng rơi vào tình thế vỡ trận các tour du lịch ra nước ngoài và bất cập về hồ sơ xin cấp thị thực liên quan đến hộ chiếu mới đang cản bước sự phục hồi của du lịch sau đại dịch. Theo Tuổi Trẻ, các doanh nghiệp du lịch lữ hành hiện đang trong giai đoạn cập nhật thông tin liên tục từ các công hàm cũng như thông báo về sử dụng hộ chiếu mới của Việt Nam đi du lịch tại các nước châu Âu. Các công ty du lịch này khuyến khích khách giữ hộ chiếu cũ nếu có kế hoạch đi châu Âu. Giám đốc một doanh nghiệp lữ hành nói với Tuổi Trẻ rằng, với diễn biến mới này, du lịch xem như thất thu thêm thị trường châu Âu trong mùa tới nếu không có giải pháp khả thi hơn. Lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an hôm 2 tháng 8 nói rằng những vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới đang được Bộ này cùng Bộ Ngoại giao làm việc với các nước phối hợp giải quyết. Đại diện của Cục xuất nhập cảnh được truyền thông trong nước trích lời nói rằng tất cả các nỗ lực đang được giải quyết bằng con đường ngoại giao và sẽ công bố khi có thông tin cụ thể. Bộ Công an Việt Nam bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt ở trong và ngoài nước từ mùng 1 tháng 7. Bộ này khẳng định mẫu hộ chiếu mới có nhiều cải tiến để đảm bảo các kỹ thuật bảo an và khó làm giả. Lý giải về việc thay đổi so với mẫu hộ chiếu cũ, lãnh đạo Cục xuất nhập cảnh nói rằng mẫu hộ chiếu mới có gắn chip đảm bảo tích hợp và tra cứu nên không cần ghi nơi sinh. Cũng theo giải thích của Cục, hộ chiếu của nhiều quốc gia hiện nay cũng không ghi nơi sinh. Tuy nhiên, mẫu hộ chiếu mới mà Bộ Công an cấp từ mùng 1 tháng 7 cho đến nay là loại không gắn chip điện tử. Cũng tại cuộc họp báo chính phủ ngày 3 tháng 8, người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô nói rằng Bộ sẽ bổ sung mục nơi sinh trên hộ chiếu mới cho những người có nhu cầu để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, làm việc và du lịch. Trước mắt, chúng tôi sẽ bổ sung phần ghi chú nơi sinh trong hộ chiếu mới nếu cần, ông Sô, cũng là chánh văn phòng của Bộ, được thanh niên trích lời nói. Ông còn cho biết công dân muốn bổ sung thì đến Cục xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để bổ sung.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tới Campuchia để tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với đối tác. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Sơn tới Campuchia theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhon. Tin cho hay, Bộ trưởng Sơn sẽ tham dự các hội nghị cũng như gặp các đối tác từ ngày 2 tới 6 tháng 8. Trong một diễn biến khác liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price hôm 29 tháng 7 nói rằng Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia từ ngày 3 tới 5 tháng 8 để tham dự các cuộc họp với các quan chức ASEAN. Theo ông Price, Ngoại trưởng Blinken sẽ nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và thực hiện thành công triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thêm nữa, phát ngôn viên này cho biết rằng quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng sẽ đề cập đến đại dịch COVID-19, hợp tác kinh tế, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cuộc khủng hoảng ở Myanmar và cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ngoài các cuộc gặp song phương với quan chức nước chủ nhà, tin cho hay ông Blinken sẽ gặp và trao đổi với các cựu thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á.
Các hãng hàng không của Việt Nam được khuyến cáo điều chỉnh đường bay để tránh khu vực gần eo biển Đài Loan, nơi Trung Quốc chuẩn bị tập trận bắn đạn thật nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Đài Loan mà Bắc Kinh phản đối. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết tối ngày 2 tháng 8, khi bà Nancy Pelosi đang tới thăm hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, quân đội Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao và sẽ khởi động các hoạt động quân sự có mục tiêu. Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này đã nhận được khuyến nghị từ nhà chức trách Trung Quốc rằng phải tránh bay gần các khu vực đánh dấu gần đảo Đài Loan bắt đầu từ trưa ngày 4 tháng 8 kéo dài tới 5 tháng 8 theo truyền thông trong nước. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam được VN Express trích lời, cho biết hôm 3 tháng 8 rằng Cục đã thông báo tới các hãng bay Việt Nam và khuyến cáo họ điều chỉnh đường bay để tránh khu vực gần đảo Đài Loan. Trước đó, Tân Hoa Xã cho biết rằng quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật và các cuộc tập trận khác xung quanh Đài Loan từ 4 đến 7 tháng 8. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan phản đối các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc vì cho là chúng vi phạm các quy tắc của Liên Hợp Quốc và xâm chiếm không gian lãnh thổ của Đài Loan cũng như gây phong tỏa bầu trời và vùng biển của họ. Ông Thắng cho biết việc Trung Quốc tập trận gần Đài Loan ảnh hưởng tới các đường bay từ Việt Nam đi Mỹ do Việt Nam Airlines khai thác thường lệ và các đường bay khác từ Việt Nam đến Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc theo Tuổi Trẻ. Cục trưởng Cục Hàng không được Tuổi Trẻ trích lời cho biết Cục đã họp với các hãng hàng không trong nước để triển khai phương án bay nhằm bảo đảm an toàn. Theo đó, các hãng sẽ điều chỉnh đường bay, tránh khu vực tập trận theo nguyên tắc không bay qua, không bay gần, không chọn sân bay dự bị gần khu vực tập trận. Việc điều chỉnh các đường bay né vùng tập trận của Trung Quốc sẽ khiến quãng đường có thể xa hơn, thời gian bay dài hơn, tốn kém chi phí hơn vì tốn nhiều nhiên liệu trong bối cảnh giá nhiên liệu bay liên tục tăng từ đầu năm 2022, theo Tuổi Trẻ. Theo ông Thắng, với tình huống xấu, việc điều chỉnh đường bay khó khăn hay tác động lớn của tập trận, các hãng hàng không Việt Nam được khuyến nghị chủ động hoãn, hủy chuyến bay để đảm bảo an toàn và thông báo sớm cho hành khách. Theo Tân Hoa Xã, các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện quan trọng của Trung Quốc sẽ diễn ra trong tổng cộng 6 khu vực quanh đảo Đài Loan. Việc này khiến nhiều hãng hàng không có đường bay qua không phận Đài Loan phải thay đổi hành trình để đảm bảo an toàn. Nhật Bản hôm 3 tháng 8 gọi các cuộc tập trận của Trung Quốc để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới Đài Loan là đáng lo ngại. Bà Pelosi rời Đài Loan vào tối ngày 3 tháng 8 sau khi kết thúc chuyến thăm lịch sử, khi là Chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên thăm hòn đảo này sau 25 năm, khiến mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh thêm căng thẳng. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tìm cách giảm bớt mức độ rầm rộ của chuyến thăm và khẳng định không có thay đổi nào trong chính sách một Trung Quốc lâu nay của Mỹ, vốn công nhận Bắc Kinh nhưng vẫn mở cửa cho quan hệ không chính thức cũng như quan hệ quốc phòng với Đài Bắc. Việt Nam chưa lên tiếng trước thông báo tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội khi trả lời yêu cầu bình luận về tình hình eo biển Đài Loan hiện nay hôm 3 tháng 8 nói rằng Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc. Trong phát biểu do Bộ Ngoại giao đưa ra, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm 1 tháng 8 khởi động một dự án hợp tác kéo dài 5 năm với 3 trường đại học hàng đầu của Việt Nam với ngân sách 14,2 triệu đô la. Đại sứ quán Mỹ cho biết, dự án mang tên Hợp tác đổi mới giáo dục đại học vốn được Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris công bố tháng 8 năm 2021 sẽ hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nhà nước và các đối tác doanh nghiệp để đổi mới giáo dục đại học tại Việt Nam. Cơ quan ngoại giao này nói rằng Đại học Indiana, đối tác bên phía Hoa Kỳ, sẽ hợp tác với 3 trường đại học lớn nhất của Việt Nam là Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, tăng cường năng lực quản trị các trường đại học này và giúp các trường trở thành các hình mẫu của nền giáo dục đại học hiện đại tại Việt Nam. Tin cho hay, dự án hợp tác sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua việc mang lại lợi ích cho các sinh viên Việt Nam và trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang ngày càng cạnh tranh. Đại sứ quán Mỹ dẫn lời Đại sứ Mark Knapper phát biểu tại sự kiện khởi động dự án rằng Hoa Kỳ cam kết là đối tác trong việc hỗ trợ thành công và bền vững lâu dài của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Và thông qua dự án hợp tác này, chúng ta sẽ chung tay cải thiện chất lượng và khả năng đáp ứng thị trường của hệ thống giáo dục đại học nhằm thúc đẩy tăng trưởng lâu dài. Theo phía Mỹ, dự án sẽ hỗ trợ để các đại học đối tác đạt được 3 mục tiêu gồm tăng cường bền vững tài chính và tự chủ, cải thiện chất lượng giáo dục và nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Thêm nữa, tin cho hay, các hoạt động chính của dự án sẽ giúp tăng cường năng lực quản trị và hệ thống tài chính tại các trường, hỗ trợ đào tạo giảng viên và thiết kế các khóa học hiện đại, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, nâng cao năng lực nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn và các cơ chế khuyến khích hợp tác mạnh mẽ giữa các trường đại học và khu vực tư nhân. Tuyên bố phía Mỹ đăng tải trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái của Phó Tổng thống Kamala Harris có đề cập tới hợp tác giáo dục này, nói rằng với đối tác là các trường đại học và khu vực tư nhân của Hoa Kỳ, dự án sẽ giúp tăng cường các cơ hội kinh tế toàn diện cho gần 150.000 sinh viên Việt Nam nhằm hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập với tư cách là một đối tác trọng yếu của Hoa Kỳ.
Đài Loan hôm 3 tháng 8 cam kết tăng cường an ninh chống lại những gián đoạn có thể xảy ra bởi các lực lượng nước ngoài, bao gồm các cuộc tấn công mạng, giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng sau chuyến thăm hòn đảo tự trị của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Trung Quốc đã thể hiện sự phẫn nộ trước chuyến thăm cấp cao nhất của Hoa Kỳ trong 25 năm, tới hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc về mình, bằng một loạt hoạt động quân sự ở các vùng biển xung quanh, triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và ngừng nhập khẩu một số nông sản từ Đài Loan. Bà Pelosi đã đến Đài Loan vào ngày 2 tháng 8 và rời đi vào ngày 3 tháng 8, sau khi cam kết đoàn kết với hòn đảo và ca ngợi nền dân chủ tại đây. Phát ngôn viên nội các Đài Loan Lo Ping-chang nói trong một cuộc họp báo với giới truyền thông rằng nhà chức trách đã tăng cường an ninh tại các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các nhà máy điện và sân bay, đồng thời tăng cường mức độ cảnh báo về an ninh mạng trong các văn phòng chính phủ. Ông Lo nói Đài Loan dự kiến sẽ trở thành mục tiêu trong những ngày tới của chiến tranh tâm lý gia tăng, được mô tả là các chiến dịch gây ảnh hưởng, bao gồm xuyên tạc thông tin để làm lệch hướng dư luận. Phát ngôn viên Lô nói, chúng ta đang chứng kiến chiến tranh tâm lý mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nó sẽ tăng cường trong những ngày tới. Các quan chức Đài Loan đã nhiều lần cảnh báo về một chiến dịch của Trung Quốc nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của người dân đối với chính phủ. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát, điều mà họ cho là vấn đề lớn nhất trong quan hệ với Hoa Kỳ. Đài Loan bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và thề sẽ tự vệ. Ông Lô kêu gọi báo chí Đài Loan không làm công cụ tuyên truyền cho Bắc Kinh và nói rằng họ nên cẩn thận khi trích dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc. Ngay sau khi bà Pelosi đến Đài Loan vào tối 2 tháng 8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin chiến đấu cơ Su-35 của Trung Quốc đang băng qua eo biển Đài Loan, khu vực nhạy cảm ngăn cách hòn đảo với Trung Quốc, trước khi quân đội Đài Loan tuyên bố rằng thông tin này là sai. Bộ trưởng về Kỹ thuật số Andrew Tang cho biết các cuộc tấn công mạng vào các cơ quan thuộc chính phủ Đài Loan vào ngày 2 tháng 8 đã vượt 15.000 gigabit, cao gấp 23 lần so với kỷ lục hàng ngày trước đó. Một số trang web của chính phủ bao gồm cả văn phòng tổng thống đã bị tấn công mạng từ nước ngoài, mà một số trong đó, theo các nhà chức trách, là do Trung Quốc và Nga tung ra. Các quan chức nói, các cuộc tập trận theo kế hoạch của quân đội Trung Quốc bắt đầu từ trưa thứ Năm 4 tháng 8 đến trưa Chủ nhật 7 tháng 8 sẽ ảnh hưởng đến tất cả 18 đường bay quốc tế gần thủ đô Đài Bắc. Tuy nhiên, họ cho rằng tác động sẽ hạn chế, với thời gian di chuyển tăng thêm một chút khi máy bay phải bay các tuyến bay thay thế.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi rời Đài Loan vào tối ngày 3 tháng 8 sau chuyến thăm làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, mà trong đó bà nói rằng bà và các dân biểu khác của Quốc hội Mỹ trong phái đoàn thể hiện rằng họ sẽ không từ bỏ cam kết đối với hòn đảo tự trị này. Ngày nay, thế giới đối mặt với lựa chọn giữa dân chủ và chuyên chế, bà nói trong bài phát biểu ngắn trong cuộc gặp với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Quyết tâm của Mỹ bảo vệ nền dân chủ ở Đài Loan này và trên toàn thế giới là chắc như đinh đóng cột. Chuyến công du của bà Pelosi đã làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Trung hơn các chuyến thăm của các nghị sĩ khác trong Quốc hội Mỹ vì bà có chức vụ cao là lãnh đạo Hạ viện. Bà là chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên đến thăm Đài Loan sau 25 năm kể từ chuyến thăm của ông Newt Gingrich hồi năm 1997. Tuy nhiên, cũng đã có các thành viên Quốc hội Mỹ khác đã đến thăm Đài Loan trong năm qua. Bà Pelosi đề cập đến các lời đe dọa của Bắc Kinh vào sáng ngày 3 tháng 8. Bà nói bà hy vọng mặc dù Trung Quốc ngăn cản Đài Loan tham dự một số hội nghị quốc tế, điều rõ ràng là họ hiểu họ sẽ không thể cản trở người khác đến Đài Loan để thể hiện tình hữu nghị và ủng hộ. Bà lưu ý rằng cả hai đảng ở Mỹ đều ủng hộ Đài Loan và ca ngợi nền dân chủ của hòn đảo. Bà không nói tới mức là Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự, nhưng nhấn mạnh rằng Quốc hội Mỹ cam kết về an ninh cho Đài Loan để Đài Loan có thể tự vệ một cách hữu hiệu nhất. Trong thời gian ở thăm, bà Pelosi đã đến một bảo tàng nhân quyền ở Đài Bắc, nơi trình bày chi tiết lịch sử thời kỳ thiết quân luật của hòn đảo và gặp gỡ một số nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng nhất của Đài Loan, bao gồm một chủ tiệm sách Hồng Kông lưu vong vốn từng bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ, ông Lam Nguyen Khi. Bà Pelosi dẫn đầu phái đoàn cùng 5 thành viên khác của Quốc hội Mỹ cũng đã gặp gỡ các đại diện của cơ quan lập pháp Đài Loan. Trung Quốc giận dữ lên án chuyến thăm cao cấp nhất của Mỹ tới Đài Loan trong 25 năm qua khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ca ngợi hòn đảo tự trị này là một trong những xã hội tự do nhất thế giới trong một bài diễn văn trước Viện Lập pháp ở Đài Bắc vào ngày thứ Tư. Bắc Kinh thể hiện sự tức giận của mình với sự hiện diện của bà Pelosi trên hòn đảo mà họ nói thuộc chủ quyền của Trung Quốc bằng một loạt hoạt động quân sự ở các vùng biển xung quanh và bằng việc triệu tập đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, đồng thời tuyên bố ngừng nhập khẩu một số nông sản từ Đài Loan. Bà Pelosi đến Đài Bắc tối ngày thứ Ba 2 tháng 8 trong một chuyến đi không báo trước nhưng được theo dõi sát, nói rằng nó cho thấy cam kết không lay chuyển của Mỹ đối với nền dân chủ Đài Loan. Phát biểu trước Viện Lập pháp ngày thứ Tư 3 tháng 8, bà Pelosi ca ngợi Tổng thống Thái Anh Văn, người mà Bắc Kinh nghi ngờ là thúc đẩy độc lập chính thức, vốn là lằn ranh đỏ đối với Trung Quốc. Chúng tôi cảm ơn sự lãnh đạo của quý vị. Chúng tôi muốn thế giới ghi nhận điều đó, bà Pelosi nói, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác giữa hai nghị viện. Bà Pelosi nói tiếp rằng luật mới của Mỹ nhằm củng cố ngành công nghiệp sản xuất chip của Mỹ để cạnh tranh với Trung Quốc, mang lại cơ hội lớn hơn cho hợp tác kinh tế Mỹ-Đài Loan. Hơn bao giờ hết, sự đoàn kết của Mỹ với Đài Loan là thiết yếu, bà Pelosi nói với bà Thái, đồng thời nói thêm rằng Mỹ vẫn kiên định quyết tâm bảo tồn nền dân chủ ở Đài Loan và phần còn lại của thế giới. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để thu phục hòn đảo này. Mỹ cảnh báo Trung Quốc chớ dùng chuyến thăm này làm cái cớ để thực hiện các hành động quân sự nhắm vào Đài Loan. Sáng ngày 3 tháng 8, Cục Hải quan Trung Quốc thông báo tạm ngừng nhập khẩu các loại trái cây họ cam chanh, cá đuôi sọc trắng ướp lạnh và cá thu ngựa đông lạnh từ Đài Loan, trong khi Bộ Thương mại nước này đình chỉ xuất khẩu cát tự nhiên sang Đài Loan. Nội các Đài Loan ngày 3 tháng 8 cho biết quân đội đã tăng mức độ cảnh giác. Bộ Quốc phòng của hòn đảo cho biết 21 máy bay Trung Quốc đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của họ vào ngày 2 tháng 8 và rằng Trung Quốc đang tìm cách đe dọa các cảng và thành phố trọng yếu bằng các cuộc tập trận ở các vùng biển xung quanh. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno phát biểu trong một cuộc họp báo rằng chính phủ đã truyền đạt những lo ngại về các hoạt động quân sự tới Trung Quốc và nhắc lại rằng Nhật Bản hy vọng các vấn đề liên quan tới eo biển Đài Loan sẽ được giải quyết thông qua đối thoại.
Khi Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận chưa từng có kéo dài 6 ngày xung quanh đảo Đài Loan, các nhà phân tích an ninh cảnh báo nguy cơ leo thang gia tăng, ngay cả khi Bắc Kinh tìm cách tránh làm cho việc phản đối chuyến thăm của bà Nancy Pelosi trở thành xung đột toàn diện. Trung Quốc đã công bố các cuộc tập trận tại 6 địa điểm xung quanh Đài Loan ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi hạ cánh xuống Đài Bắc vào tối ngày 2 tháng 8. Các quan chức Đài Loan cho biết các cuộc tập trận bắn đạn thật vi phạm các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, xâm chiếm không gian lãnh thổ của Đài Loan và là thách thức trực tiếp đến tự do hàng hải và hàng không. Bộ Tư lệnh Mặt trận Miền Đông của Trung Quốc cho biết một cuộc tập trận đa lực lượng với sự tham gia của hải quân, không quân, lực lượng tên lửa, lực lượng hỗ trợ chiến lược và lực lượng hỗ trợ hậu cần chung đã diễn ra trên không và trên biển ở phía Bắc, Tây Nam và Đông Nam Đài Loan hôm 3 tháng 8. Quân đội Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động bao gồm phong tỏa và kiểm soát, tấn công trên biển và bắn vào đất liền. Các nhà phân tích được Reuters vấn ý cho biết vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có bắn tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo trực tiếp vào hòn đảo này hay không, hay lần đầu tiên tìm cách phong tỏa Đài Loan. Tống Trung Bình, nhà bình luận quân sự ở Hồng Kông, nói có vẻ giải phóng quân nhân dân Trung Quốc muốn phong tỏa hòn đảo nếu họ cần phải làm vậy trong trường hợp xảy ra chiến tranh sau này. Mục tiêu của các cuộc tập trận này nói thẳng ra là để chuẩn bị cho cuộc chiến quân sự với Đài Loan, ông Tống nói. Điều bất thường là các cuộc tập trận này đã được hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã công bố với bản đồ định vị, điều mà một số nhà phân tích và học giả cho là cho thấy Trung Quốc muốn nhắm tới cả công chúng trong và ngoài nước. Chúng ta có thể thấy tham vọng của Trung Quốc biến eo biển Đài Loan thành vùng biển phi quốc tế, cũng như biến toàn bộ khu vực phía Tây của chuỗi đảo thứ nhất ở phía Tây Thái Bình Dương trở thành phạm vi ảnh hưởng của mình, một quan chức cấp cao Đài Loan nắm rõ về việc hoạch định an ninh của hòn đảo nói với Reuters. Nếu Trung Quốc có được những gì họ muốn, quan chức này nói, tác động sẽ là thảm họa cho sự an toàn và ổn định của các nước trong khu vực, cũng như cho nền kinh tế khu vực. Học giả an ninh Colin Cord ở Singapore cho biết, chuyến thăm của bà Pelosi đã khiến Bắc Kinh mắc kẹt giữa việc phải cho thấy phản ứng sâu rộng kiên quyết trong khi tránh xung đột toàn diện. Ngay cả khi họ muốn tránh kết cục đó, vẫn có khả năng đáng kể là sẽ có leo thang bất ngờ, ông Cord, nhà nghiên cứu thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam cho biết. Bản đồ các cuộc tập trận do Trung Quốc tung ra cho thấy chúng vượt xa các vụ bắn tên lửa ở eo biển vào năm 1996, khi Bắc Kinh phản đối cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên của Đài Loan trong sự kiện được gọi là cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ ba. Đáng chú ý ở Đông và phía Nam, theo đề án tập trận, các khu vực tập trận đó chia đôi lãnh hải 12 hải lý của Đài Loan, điều mà các quan chức Đài Loan cho rằng thách thức trật tự quốc tế và dẫn đến phong tỏa vùng trời và vùng biển của họ. Vào năm 1996, Hải quân Mỹ đã điều hai tàu sân bay đến gần eo biển để chấm dứt khủng hoảng, động thái mà nhiều nhà phân tích cho là hiện giờ sẽ gặp khó khăn hơn do sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc, bao gồm kho tên lửa lợi hại hơn rất nhiều. Một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận với Reuters hôm 2 tháng 8 rằng đề thất hạm đội đã triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan và 4 chiến hạm khác, bao gồm tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng ở biển Philippines phía đông Đài Loan, nằm trong kế hoạch bố trí thường xuyên. Ông Cord cho biết các máy bay trinh sát tân tiến của Mỹ và Đài Loan sẽ coi cuộc tập trận là cơ hội để thăm dò các hệ thống quân sự và thông tin liên lạc của Trung Quốc, và nó có khả năng làm tăng rủi ro nếu máy bay Trung Quốc đáp trả.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 3 tháng 8 nói rằng chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là hành động cố tình của Washington nhằm khiến Trung Quốc khó chịu. Phát biểu trong chuyến thăm Myanmar, ông Lavrov chỉ trích Mỹ và nói rằng Mỹ đang hành động mà không bị trừng phạt. Tôi thấy không có lý do nào khác để gây khó chịu như vậy, mà gần như là không ai biết gì hết, dù họ biết rất rõ điều đó có nghĩa như thế nào đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông Lavrov nói. Nga đã ra mặt ủng hộ Trung Quốc, nước mà họ đã tạo dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ trong những năm gần đây, và đã cảnh báo Washington rằng chuyến thăm của bà Pelosi sẽ đẩy nước Mỹ vào thế va chạm với Bắc Kinh. Moscow và Bắc Kinh đều tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc, tức công nhận Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc và phản đối hòn đảo này độc lập.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen, chủ tịch luân phiên hiện nay của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, hôm 3 tháng 8 nói, khối này sẽ buộc phải xem xét lại một kế hoạch hòa bình đã được thống nhất với Myanmar nếu các nhà cầm quyền quân sự của nước này hành quyết thêm nhiều tù nhân hơn. Khối 10 quốc gia đang thúc đẩy Myanmar tuân thủ đồng thuận hòa bình 5 điểm đã được nhất trí vào năm ngoái và lên án hành động gần đây của chính quyền quân đội đối với 4 nhà hoạt động dân chủ. Ông Hun Sen nói vào lúc khai mạc cuộc họp của các ngoại trưởng trong khối rằng nếu có thêm tù nhân bị hành quyết, chúng tôi sẽ buộc phải suy nghĩ lại vai trò của chúng tôi đối với đồng thuận 5 điểm của ASEAN. Ông Hun Sen nói thêm rằng sự thống nhất của ASEAN đã bị thách thức bởi những tác động chính trị và an ninh của tình hình ở Myanmar, nơi đã rơi vào vòng xoáy khủng hoảng kinh tế và nhân đạo. Thủ tướng Campuchia nói, mặc dù đồng thuận 5 điểm không đạt được mong muốn của mọi người, nhưng đã có một số tiến bộ, bao gồm cả việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Nhưng ông cho rằng tình hình hiện tại đã thay đổi đáng kể và có thể được coi là thậm chí còn tồi tệ hơn so với trước khi có hiệp định hòa bình, vì việc chính quyền hành quyết các nhà hoạt động. Campuchia cùng với các quốc gia thành viên ASEAN khác vô cùng thất vọng và lo lắng trước việc hành quyết các nhà hoạt động đối lập ấy, bất chấp việc tôi và những người khác kêu gọi xem xét lại bản án tử hình, ông Hun Sen nói thêm. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ đang xem xét có thể làm được gì để duy trì và gia tăng áp lực lên chế độ nhằm chấm dứt gọng kìm của bạo lực. Quân đội Myanmar tuần trước đã biện hộ về việc hành quyết các nhà hoạt động, gọi đó là công lý cho người dân, bác bỏ làn sóng lên án của quốc tế, bao gồm cả các nước láng giềng thân cận nhất. Quân đội nói họ đã hành quyết các nhà hoạt động vì hỗ trợ cho hành động khủng bố của một phong trào phản kháng dân sự. Đây là vụ hành quyết đầu tiên của Myanmar trong nhiều thập niên. Myanmar sẽ không có đại diện trong cuộc họp tuần này sau khi các nhà cầm quyền quân sự từ chối đề cử một đại diện không phải là quân nhân thay thế. Kể từ cuối năm ngoái, ASEAN đã cấm chính quyền Myanmar tham gia các cuộc họp của khối vì không có tiến bộ trong việc thực hiện kế hoạch hòa bình. Quốc hội Ý hôm 3 tháng 8 đã thông qua lần cuối dự luật phê chuẩn cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Liên minh NATO, tức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Thượng viện Ý đã bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ dự luật là 202/13, một ngày sau khi đa số trong Thượng viện thông qua dự luật. Việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển cần phải được quốc hội của tất cả 30 nước thành viên của khối phê chuẩn trước khi hai nước có thể được bảo vệ bởi điều khoản phòng thủ của NATO, trong đó quy định rằng bất kỳ một cuộc tấn công nào vào một thành viên trong khối cũng được xem như là một cuộc tấn công chống lại cả khối. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện hôm 2 tháng 8 đã được bà Giorgia Meloni hoan nghênh. Bà là người thuộc đảng huynh đệ cực hữu của nước Ý, được coi là người đang dẫn đầu cuộc bầu cử quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9. Phát biểu trong một tuyên bố, bà Meloni nói, trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, việc củng cố mặt trận châu Âu của Liên minh là một bước quan trọng như một biện pháp răn đe đối với các mối đe dọa mới của Nga. Bà Meloni, lãnh đạo của đảng được công chúng ủng hộ nhiều nhất trong Liên minh bảo thủ, đã ủng hộ quyết định vận chuyển vũ khí tới Ukraine của Thủ tướng Mario Draghi, mặc dù đối lập với chính phủ của ông. Tuy nhiên, hai đồng minh chính của bà là Liên đoàn và Forza Italia lại có nhiều mối mâu thuẫn hơn, phản ánh mối quan hệ chặt chẽ trong lịch sử của họ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 4 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.